4 La Mã: Thực trạng môi trường và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Một nhỏ: Thực trạng môi trường ở Việt Nam những năm gần đây. Nhìn chung, chất lượng môi trường ở Việt Nam tiếp tục bị xuống cấp, có nơi đã đến mức báo động. A nhỏ: Môi trường đất. Thoái hóa đất là xu thế phổ biến trên toàn lãnh thổ Việt Nam, từ đồng bằng đến trung du, miền núi, do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ, khô hạn và sa mạc hóa, ngập úng, lũ, trượt, sạt lở đất, mặn hóa, phèn hóa. Thoái hóa đất dẫn đến nhiều vùng đất bị cằn cỗi, không còn khả năng canh tác và làm tăng diện tích đất bị hoang mạc hóa. Việc lạm dụng hóa chất và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp, canh tác không đúng kỹ thuật đang gây ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng nhiều vùng đất trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, một số vùng đất bị nhiễm độc chất da cam dioxin do hậu quả của chiến tranh. B nhỏ, môi trường nước. Nhìn chung, chất lượng nước ở thượng lưu các con sông còn khá tốt, nhưng vùng hạ lưu phần lớn đã bị ô nhiễm, có nơi ở mức nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nước thải sinh hoạt không được xử lý đã và đang thải trực tiếp ra các dòng sông. Chất lượng nước suy giảm mạnh. Nhiều chỉ tiêu như BOD, COD, NH4, tổng N tổng B cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Nước ven biển đã có dấu hiệu bị ô nhiễm, hàm lượng các chất hữu cơ, kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật ở một số nơi vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng dầu trong nước biển có xu hướng tăng nhanh do xảy ra nhiều sự cố tràn dầu. Nước ngầm ở một số vùng, đặc biệt là các khu công nghiệp và đô thị có nguy cơ cạn kiệt vào mùa khô và một số nơi đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do khai thác bừa bãi và không đúng kỹ thuật. C nhỏ, môi trường không khí. Chất lượng không khí của Việt Nam nói chung là còn khá tốt, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, ở các đô thị và khu công nghiệp, ô nhiễm bụi đang trở thành vấn đề cấp bách. Việc gia tăng các phương tiện giao thông cũng đang gây ô nhiễm không khí ở nhiều nơi. Tại một số nút giao thông lớn, nồng độ chì khí CO khá cao, trực tiếp gây hại đến sức khỏe của người tham gia giao thông. Chủ trương sử dụng xăng không pha chì của chính phủ đã cơ bản khắc phục tình trạng gia tăng bụi chì trong không khí ở các đô thị và khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều vụ cháy rừng lớn trong thời gian gần đây đã làm suy giảm chất lượng môi trường không khí và gây ra một số hiện tượng tự nhiên không bình thường khác. D nhỏ, rừng và độ che phủ thảm thực vật. Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 11.575.400 hecta đất có rừng, trong đó có khoảng 9.700.000 hecta rừng tự nhiên và 1.600.000 hecta rừng trồng. Do có các chủ trương đúng đắn và những giải pháp kịp thời, từ năm 1990 đến nay, độ che phủ rừng trên toàn lãnh thổ đã tăng lên đáng kể, từ 27,2% năm 1990 lên 33,2% năm 2001 và trên 34% năm 2003. Mặc dù vậy, chất lượng rừng chưa được cải thiện vẫn tiếp tục bị suy giảm. Rừng tự nhiên đầu nguồn và rừng ngập mặn vẫn còn bị tàn phá nghiêm trọng. Rừng giao, rừng kín và rừng nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng 13%, trong khi rừng nghèo và rừng tái sinh chiếm tới 53% tổng diện tích rừng. Các vụ cháy rừng gần đây ở U Minh Thượng, U Minh Hạ và nhiều nơi khác đã và đang làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng ở Việt Nam. E nhỏ, đa dạng sinh học. Việt Nam là một trong số các quốc gia có đa dạng sinh học thuộc loại cao nhất trên thế giới, với các hệ sinh thái đặc thù, nhiều giống, loài, đặc hữu có giá trị kinh tế cao và nhiều nguồn gen quý hiếm. Một số loài động vật lần đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở Việt Nam như sao la, màng lớn. Nhà nước đã chủ trương khoanh vùng bảo vệ đối với các hệ sinh thái đặc thù, phát triển các khu rừng đặc dụng để bảo vệ đa dạng sinh học. Hiện nay danh sách các khu bảo tồn ở Việt Nam đã lên đến 126 khu, trong đó có 28 vườn quốc gia, 48 khu dự trữ thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài sinh cảnh và 39 khu bảo vệ cảnh quan được phân bố đều trong cả nước, với tổng diện tích khoảng 2,54 triệu hecta, chiếm 7,7% diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đa dạng sinh học ở Việt Nam bị suy giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai dẫn tới thu hẹp nơi cư trú của các giống loài, khai thác và đánh bắt quá mức, tình trạng buôn bán trái phép động vật thực vật quý hiếm, ô nhiễm môi trường. Trong gần 5 thập kỷ qua, diện tích rừng ngập mặn đã giảm 80%, khoảng 96% các rạn san hô đang bị đe dọa, bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhiều giống loài hoang dã đã vĩnh viễn biến mất. F nhỏ, môi trường đô thị và khu công nghiệp. Môi trường ở nhiều đô thị Việt Nam bị ô nhiễm do hệ thống tiêu nước, thoát nước lạc hậu, xuống cấp nhanh nên không đáp ứng được yêu cầu. Năng lực thu gom chất thải rắn còn thấp kém, trung bình chỉ đạt 60-70%, đặc biệt là chất thải nguy hại chưa được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Trong khi đó, bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải nội thị và mạng lưới các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ, cùng với hạ tầng cơ sở yếu kém, là nguyên nhân làm cho vấn đề môi trường ở nhiều đô thị đang ở mức báo động. Phát triển hạ tầng đô thị không theo kịp với sự gia tăng dân số ở nhiều thành phố, làm nảy sinh các vấn đề bất cập về mặt xã hội và vệ sinh môi trường đô thị. Ri nhỏ, môi trường nông thôn và miền núi. Việt Nam có hơn 75% dân số sinh sống ở nông thôn miền núi. Việc đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường đang là vấn đề lớn. Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh chỉ chiếm 28-30%. Số hộ được cung cấp nước sạch chỉ đạt khoảng 50%. Nhiều hủ tục lạc hậu, cách sống thiếu vệ sinh còn phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Ở các làng nghề, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề hết sức bức xúc và là một trong các vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam. Việc lạm dụng thuốc trừ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp đã và đang làm suy thoái đất canh tác, ô nhiễm các nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học. Nạn phá rừng làm rẫy vẫn còn khá phổ biến. Sự nghèo đói và những hành vi xâm hại môi trường đang diễn ra thường xuyên ở các vùng sâu, vùng xa. Hách nhỏ, môi trường biển và ven bờ. Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.200 km với nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc thù, có tính đa dạng sinh học cao. Trong những năm qua, do khai thác quá mức và sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính hủy diệt, làm cho nguồn lợi thủy sản bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến việc khai thác gần bờ đạt hiệu quả thấp. Việc nuôi trồng thủy sản ven biển tràn lan đi liền với nạn phá rừng ngập mặn đã làm suy thoái mạnh các hệ sinh thái ven biển. Chỉ trong vòng 20 năm qua, diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam giảm hơn một nửa. Hậu quả là lũ quét, triều cường, sóng biển đã làm sạt lở bờ biển, dẫn đến các loài sinh vật bị mất nơi cư trú và suy giảm mạnh về chủng loại và số lượng. Phát triển công nghiệp trên bờ và các lưu vực sông lớn làm cho vùng biển ven bờ và cửa sông ở Việt Nam bị ô nhiễm, có nơi ở mức nghiêm trọng. Nhiều rạn san hô bị chết, hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện ở một số nơi, sự cố tràn dầu và các hoạt động kinh tế trên biển, giao thông, du lịch, khai thác dầu khí đang gây ô nhiễm và suy thoái môi trường biển và đa dạng sinh học vùng biển ven bờ. Y nhỏ, môi trường lao động. Môi trường lao động trong những năm gần đây đã được cải thiện một bước, có tác động tích cực đến sức khỏe người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tuy vậy, còn nhiều khu vực sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động. Tình trạng ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, tiếng ồn, nhiệt độ đã làm gia tăng tỷ lệ công nhân mắc bệnh nghề nghiệp, nhất là các ngành hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng, khai thác mỏ. Hai nhỏ, nguyên nhân ô nhiễm và suy thoái môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng ở Việt Nam. Các nguyên nhân chủ yếu là A nhỏ, hậu quả chiến tranh. Nhiều chất độc hại dùng trong chiến tranh có thời gian phân hủy chậm như các hợp chất clo, dioxin và các kim loại nặng, đến nay vẫn còn tồn tại. Đặc biệt tại các khu căn cứ lưu giữ vật tư khí tài chiến tranh trước đây như Bình Long, Đồng Nai, Đà Nẵng hoặc các vùng xảy ra chiến tranh ác liệt như vùng giới tuyến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Tình hình sức khỏe và bệnh tật đặc thù ở một số vùng hiện nay có thể có liên quan đến các hậu quả này. B nhỏ, các hoạt động kinh tế. Bản thân nền sản xuất hàng hóa dựa vào nguyên liệu tự nhiên luôn kèm theo một phần chất thải không sử dụng được và trong nhiều trường hợp là chất độc. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường là nền sản xuất càng phát triển theo hướng mở rộng thì càng có nhiều chất thải, còn phát triển theo chiều sâu thì sẽ hạn chế bớt chất thải. Trong thời gian qua, quy mô sản xuất ở Việt Nam được phát triển chủ yếu là theo hướng phát triển chiều rộng. Phần lớn chế thiết bị và công nghệ lạc hậu, cho nên có nhiều chất thải hơn. Trong công nghệ hóa chất, luyện kim, chế biến lương thực, thực phẩm, phế liệu trong nhiều trường hợp là rất lớn và rất độc. C nhỏ, sự thiếu thông tin và hiểu biết. Môi trường là một lĩnh vực mới không chỉ đối với Việt Nam mà cả thế giới. Nhiều thông tin về lĩnh vực này còn thiếu. Vấn đề cơ bản trong bảo vệ môi trường là phải nắm được nhân tố nào là nhân tố không điều khiển được và nhân tố nào là điều khiển được để hoạch định chính sách đúng ở tầm vĩ mô. D nhỏ, quản lý môi trường yếu kém. Đội ngũ chuyên gia còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng và còn ít kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Yếu kém trong quản lý, hệ thống, thể chế còn chồng chéo, thiếu và chưa cụ thể. Bộ máy chưa đồng bộ và hoạt động còn yếu kém, chưa tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ. Nhiều sự cố môi trường xảy ra chưa có khả năng đánh giá và ứng xử kịp thời. Phương tiện công cụ thiếu thốn chưa đủ khả năng phát hiện, đánh giá thực trạng và dự báo diễn biến chất lượng môi trường để hoạch định các giải pháp quản lý hữu hiệu. E nhỏ, quá trình mở cửa còn thiếu hợp lý. Xu thế chuyển dịch ô nhiễm từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển đang diễn ra trên thế giới. Với mục tiêu lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng mặt bằng môi trường còn thấp ở Việt Nam để chuyển giao công nghệ cũ, lạc hậu, có nhiều khả năng gây ô nhiễm. Chuyển giao công nghệ sinh học, nhập các nguồn gen không bảo đảm an toàn sinh học đã gây các hậu quả sinh thái nghiêm trọng, các dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng. F nhỏ, tình hình phát triển kinh tế. Nền kinh tế của Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi theo một cơ cấu mà tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm chủ yếu, công nghiệp lạc hậu, dân số tăng nhanh, đói nghèo còn nhiều, nguồn tài chính còn hạn chế, thêm vào đó ngân sách đầu tư cho môi trường là quá ít. Đó là những nguyên nhân tác động đến việc giải quyết những vấn đề môi trường ở Việt Nam. Ba nhỏ, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam. Trong 5 năm đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ trong nước, đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn từ bên ngoài để tăng cường khả năng phát triển kinh tế xã hội, tạo ra những khả năng to lớn để thực hiện các MDGs và đã đạt được những thành tựu quan trọng sau đây. Về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc được quốc tế công nhận trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Theo chuẩn nghèo quốc tế, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống 24,1% trong năm 2004. Như vậy, từ năm 93 đến năm 2004, Việt Nam đã giảm gần 60% số hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đều giảm ở tất cả các vùng trong cả nước. Tùy với mức độ khác nhau, nhanh nhất là vùng Đông Bắc Bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 86,1% năm 93 xuống còn 31,7% năm 2004. Và chậm nhất là vùng Tây Nguyên 47,1% và 32,7%. Phương thức thực hiện xóa đói giảm nghèo đã được thay đổi phù hợp theo chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội và điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, làm tốt công tác truyền thông, nâng cao dân trí, tăng việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong xóa đói giảm nghèo và việc làm, chú trọng đào tạo cán bộ cho các xã nghèo, cử cán bộ tỉnh, huyện và đội ngũ trí thức trẻ về giúp các hộ nghèo, xã nghèo. Về mục tiêu phổ cập giáo dục, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có những thành tựu đáng kể về giáo dục, đào tạo so với nhiều nước có cùng trình độ phát triển. Một hệ thống giáo dục quốc dân khá hoàn chỉnh được hình thành, bao gồm đủ các cấp học, bậc học và các loại hình nhà trường như công lập và dân lập tư thục. Năm 2000, Việt Nam tuyên bố đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Tỷ lệ học sinh tiểu học nhập học đúng độ tuổi tăng từ khoảng 90% trong những năm 1990 lên 94,4% năm học 2003-2004. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi năm học 2003-2004 đạt 76,9%. Hiệu quả giáo dục có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lưu ban bỏ học giảm dần ở tất cả các cấp học phổ thông. Đặc biệt, việc dạy chữ dân tộc đã được đẩy mạnh với 8 thứ tiếng ở 25 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ người dân tộc ít người mù chữ đã giảm mạnh. Về mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ chiếm khoảng 51% tổng dân số cả nước và 48,2% lực lượng lao động xã hội, đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và trong công cuộc phát triển đất nước. Giá trị chỉ số phát triển giới GDI của Việt Nam tăng từ 0,668 năm 1998 lên 0,689 năm 2004. Việt Nam thuộc nhóm nước có thành tựu tốt trong khu vực về chỉ số phát triển giới. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm 2002, tỷ lệ nữ so với nam trong số những người biết chữ ở độ tuổi từ 15 đến 24 là 0,99. Chênh lệch tỷ lệ học sinh nam nữ trong tất cả các cấp bậc học tương đối nhỏ. Tỷ lệ nữ tham gia trong công tác quản lý, lãnh đạo ở các cấp tăng lên đáng kể. Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu các nước trong khu vực châu Á về tỷ lệ nữ tham gia quốc hội nhiệm kỳ 2002-2007 là 27,3%. Về mục tiêu bảo vệ sức khỏe của trẻ em được cải thiện đáng kể, tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm rõ rệt. Năm 90, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 58 phần ngàn, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 44,4 phần ngàn. Đến năm 2004, các tỷ lệ này tương ứng chỉ còn 31,4 phần ngàn và 18 phần ngàn. Việt Nam đã thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy, phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp, chương trình lồng ghép chăm sóc trẻ ốm. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 6 loại vaccine năm 2003 đạt tỷ lệ 96,7%, mức cao so với các nước trong khu vực. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi mặc dù đã giảm nhiều nhưng vẫn còn cao so với các nước trong khu vực. Về mục tiêu bảo vệ và tăng cường sức khỏe bà mẹ, sức khỏe của phụ nữ khi mang thai và lúc sinh đẻ được chăm sóc chu đáo và cải thiện đáng kể. Tỷ lệ tử vong bà mẹ khi sinh đã giảm từ 1,2 phần ngàn trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1994 xuống còn 0,85 phần ngàn vào năm 2004. Tỷ lệ phụ nữ khi sinh được cán bộ y tế chăm sóc duy trì ở mức trên dưới 95%. Trong đó ở khu vực thành thị và các vùng đồng bằng, tỷ lệ này đạt trên 98%. Về mục tiêu phòng chống HIV/AIDS và các bệnh nguy hiểm khác, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020. Ủy ban quốc gia cùng các ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về phòng chống HIV/AIDS và Cục Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS được thành lập. Hiện Việt Nam có 41 phòng xét nghiệm tại 34 tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác giám sát, phát hiện những người bị nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết các bệnh viện tỉnh, thành phố đã có khoa, phòng làm nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân AIDS. Cách thức triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS đã được đổi mới, không chỉ các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, mà cả cộng đồng và gia đình đã tham gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Không bài trừ kỳ thị những người bị nhiễm HIV/AIDS, luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp họ sống có ích và hòa nhập cộng đồng là mục tiêu và cách thức tuyên truyền đang được Việt Nam thực hiện, bước đầu đã có kết quả tốt. Bệnh sốt rét đã và đang được khống chế khá hiệu quả. Từ năm 1995 đến năm 2004, số ca mắc bệnh trên 100.000 dân giảm 4,5 lần và số ca tử vong trên 100.000 dân giảm 9 lần. Từ năm 1995, chương trình phòng chống lao đã được xem là một trong những chương trình y tế quốc gia trọng điểm của Việt Nam và đã thu được những kết quả tích cực được thế giới đánh giá cao. Đến năm 1999, chiến lược DOS, quá trị liệu ngắn ngày có giám sát trực tiếp, đã bao phủ 100% số huyện trên cả nước. Trong giai đoạn 1997-2002, đã có khoảng 261.000 bệnh nhân lao phổi AFB cộng được điều trị với tỷ lệ khỏi bệnh là 92% số người được phát hiện mắc bệnh lao. Về mục tiêu đảm bảo bền vững về môi trường, thông qua chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, các nguyên tắc phát triển bền vững đã được lồng ghép vào nhiều chính sách, các chương trình quốc gia được cụ thể hóa trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tỷ lệ người dân Việt Nam được sử dụng nước sạch tăng từ 26,2% năm 93 lên 70% năm 2004. Riêng tỷ lệ này ở nông thôn đã tăng mạnh từ 18% năm 93 lên 58% năm 2004. Như vậy, khu vực nông thôn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu trong MDG về mức tăng gấp đôi số lượng người dân được tiếp cận nguồn nước sạch chỉ trong vòng 10 năm. Một thành tích đáng kể là diện tích đất có rừng che phủ liên tục tăng từ 27,2% năm 90 lên 37% năm 2004. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, hàng năm vẫn còn hàng chục ngàn hecta rừng bị cháy và bị chặt phá bừa bãi. Công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học có bước tiến bộ rõ rệt. Các khu bảo tồn tăng nhanh cả về số lượng và diện tích. Trong số 126 khu bảo tồn, có 28 vườn quốc gia. Nhiều khu đã được công nhận là di sản tự nhiên của thế giới, là khu dự trữ sinh quyển quốc tế và là di sản tự nhiên của ASEAN. Về mục tiêu thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Việc thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển là mục tiêu nhất quán trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và chủ động hội nhập với khu vực và thế giới theo tinh thần sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu cho hòa bình, độc lập và phát triển. Đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn 80 hiệp định thương mại và đầu tư song phương và có quan hệ hợp tác kinh tế với trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tập trung đổi mới thể chế kinh tế, rà soát các văn bản pháp quy, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế. Chính sách thương mại ngày càng thông thoáng, khuyến khích sự tham gia bình đẳng của các thành phần kinh tế, nhất là từ sau năm 2000. Việt Nam đang xây dựng và sẽ thông qua luật đầu tư chung nhằm góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và công bằng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam hiện là thành viên của tổ chức WTO. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực giải quyết toàn diện vấn đề dây nợ trả nợ, bảo đảm quản lý nợ bền vững và lâu dài với sự hỗ trợ và tư vấn quốc tế. Bốn nhỏ, những thách thức đối với môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, môi trường ở Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn cả về mặt khách quan và chủ quan. Một số những thách thức chính. A nhỏ, nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết trong khi dự báo ô nhiễm tiếp tục gia tăng. Những hậu quả do chiến tranh để lại, tác động xấu do một thời gian dài phát triển kinh tế không chú trọng đầy đủ đúng mức đến môi trường, cùng việc các nguồn lực bảo vệ môi trường đang còn hạn hẹp là nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại các vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết. Nhiều nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các ao hồ, các dòng sông chảy qua các đô thị lớn, các khu công nghiệp, chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp có tỷ lệ chất thải nguy hại cao phát sinh ngày càng lớn, trong khi năng lực thu gom và xử lý còn hạn chế. Chất thải bệnh viện chưa được xử lý thải ra môi trường làm lây lan bệnh dịch. Khối lượng chất thải nguy hại tồn tại trong khuôn viên các cơ sở sản xuất rất lớn, song chưa có biện pháp giải quyết. Nhiều cơ sở sản xuất cũ nằm xen kẽ trong các khu dân cư, các làng nghề đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sự bùng nổ giao thông cơ giới thường gây ách tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí đô thị. Việc nuôi trồng thủy sản tràn lan, thiếu quy hoạch đang làm suy thoái môi trường và các hệ sinh thái ven biển. Sự lạm dụng hóa chất thuốc trừ sâu trong nông nghiệp đang gây ô nhiễm các nguồn nước, suy thoái đất và đa dạng sinh học nông nghiệp. Việc nhập máy móc, thiết bị cũ, nhập khẩu chất thải được che giấu với nhiều hình thức trao đổi thương mại đang có nguy cơ biến Việt Nam thành bãi thải của các nước công nghiệp phát triển. Nạn khai thác khoáng sản và chặt phá rừng bừa bãi, lấy đất canh tác cũng gây ra nhiều vấn đề bức xúc về môi trường, làm suy giảm đa dạng sinh học. Nghị quyết đại hội 9 của đảng đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn tới đạt ở mức 7,5% một năm và được tăng dần vào các năm tiếp theo. Với định hướng trên, vào năm 2010, GDP của Việt Nam tăng gấp đôi so với năm 2000. Theo tính toán của các chuyên gia quốc tế và thực tiễn diễn ra ở nhiều nước, trung bình nếu GDP tăng gấp đôi thì mức ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần. Điều này nói lên rằng, trong giai đoạn tới, nếu không có các biện pháp hữu hiệu phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, thì hậu quả là môi trường ở Việt Nam sẽ bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. B nhỏ, thách thức trong việc lựa chọn các lợi ích trước mắt về kinh tế và lâu dài về môi trường và phát triển bền vững. Thời gian tới, yêu cầu đối với Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, để đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ còn hạn chế, đã dẫn tới đánh đổi nhiều giá trị, lợi ích về môi trường để thực hiện các mục tiêu trước mắt. Đây là thách thức lớn nhất đối với môi trường ở Việt Nam, vì khi đã xảy ra theo chiều hướng này thì việc khắc phục sẽ rất tốn kém, thậm chí trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được. C nhỏ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu, nguồn lực bảo vệ môi trường của nhà nước và các doanh nghiệp đều bị hạn chế. Hiện nay, tình trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường ở đô thị và nông thôn, cũng như trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, đặc biệt ở các xí nghiệp vừa và nhỏ còn rất lạc hậu và thấp kém. Để giải quyết các vấn đề môi trường đang tồn tại và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm trong thời gian tới, đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư rất lớn cho môi trường, trong khi khả năng tài chính của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp đều rất hạn hẹp, đặt ra thách thức rất lớn đối với môi trường ở Việt Nam. D nhỏ, sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói nghèo. Dân số Việt Nam vẫn tăng ở mức độ cao, dự báo đến năm 2020 sẽ xấp xỉ 100 triệu người. Nạn di dân tự do và chặt phá rừng làm nương rẫy, trồng cây công nghiệp còn khá phổ biến. Vấn đề nghèo đói ở các vùng sâu, vùng xa chưa được giải quyết triệt để. Đây là thách thức sẽ gây sức ép lớn đối với cả tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn quốc và đòi hỏi phải có chiến lược tài nguyên môi trường phù hợp đi đôi với chiến lược dân số và chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. E nhỏ, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp. Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các doanh nhân và cộng đồng còn chưa đầy đủ. Ý thức tự giác bảo vệ môi trường trong cộng đồng còn thấp, nên các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tác động xấu đến môi trường còn khá phổ biến. Hậu quả trong nhiều trường hợp là rất lớn. Cháy rừng trong những năm gần đây, nhiều sự cố môi trường lớn xảy ra, ô nhiễm do rác thải nơi công cộng đã báo động về các hành vi vô ý thức và cả có ý thức đang gây hậu quả rất lớn cho môi trường. Tình trạng này có thể còn kéo dài và sẽ phức tạp, chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Do như vậy sẽ dẫn tới việc môi trường bị hủy hoại cả về quy mô và mức độ, cùng đặt ra thách thức lớn đối với môi trường Việt Nam thời gian tới. F nhỏ, tổ chức về năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống tổ chức quản lý môi trường chưa được hoàn thiện theo chiều dọc từ trên xuống dưới, cũng như theo chiều ngang ở các bộ ngành. Năng lực quản lý môi trường còn nhiều bất cập về cả nhân lực, vật lực, trang bị, kỹ thuật, cơ chế quản lý. Việc phân công phân nhiệm trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên giữa các cơ quan quản lý ở trung ương cũng như ở địa phương còn có sự chồng chéo, trùng lập, trong khi có chỗ lại bỏ trống. Sự phối hợp công tác giữa các bộ, ban ngành ở trung ương, giữa các sở ban ngành ở tỉnh thành cũng như giữa các địa phương với nhau thiếu hiệu quả. Trong khi các vấn đề môi trường thường phức tạp, mức độ ảnh hưởng lớn, muốn giải quyết vấn đề tốt cần có cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả. Đây cũng là những tồn tại được coi là thách thức đối với môi trường Việt Nam trong những năm tới. G nhỏ, hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các vấn đề ngày càng cao về môi trường. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều thị trường tiềm năng trên thế giới, các bạn hàng quốc tế đã đưa ra các yêu cầu ngày càng cao về môi trường trong giao dịch thương mại. Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước khi muốn mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để vượt qua các thách thức này, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu xây dựng các chính sách đáp ứng theo hướng cải tiến liên tục để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ môi trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Hắc nhỏ, tác động của các vấn đề môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và phức tạp hơn. Các vấn đề môi trường toàn cầu và các vấn đề môi trường khu vực chung biên giới đang trực tiếp tác động xấu đến môi trường Việt Nam. Đó là hiệu ứng nhà kính, rác thải vũ trụ, suy giảm tầng ozone, mưa axit, biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino, La Nina, khói mù do cháy rừng, ô nhiễm biển và đại dương, dịch chuyển ô nhiễm, mất rừng và suy thoái đa dạng sinh học. Các vấn đề về môi trường xuyên biên giới, các vấn đề môi trường lưu vực sông Mekong và sông Hồng cũng đang ảnh hưởng xấu đến môi trường trong nước và tạo nên những thách thức trong thời gian tới. Mẫu hình tiêu thụ lãng phí, trào lưu văn hóa không lành mạnh, tệ nạn ma túy, mại dâm theo dòng toàn cầu hóa sẽ tác động mạnh đến hành vi của con người, cũng sẽ trực tiếp thách thức đối với môi trường Việt Nam. Năm nhỏ, các mục tiêu bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil vào năm 1992, Việt Nam đã trình bày một báo cáo quan trọng về môi trường, trong đó nêu rõ quan điểm của Việt Nam về môi trường và phát triển bền vững. Báo cáo đã nêu rõ hiện trạng tài nguyên môi trường ở Việt Nam, kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững cho đến năm 2000, nguyện vọng của Việt Nam về hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Gần đây, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8 đã chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế và quyết tâm đưa nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Trong bối cảnh như vậy, công tác bảo vệ môi trường phải được tăng cường, phải trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kế hoạch hóa, đồng thời phải xác định các vấn đề môi trường ưu tiên cho giai đoạn 10 năm tới, 2001-2010. A nhỏ, các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo. Quan điểm về phát triển bền vững đã được đảng và nhà nước lần đầu tiên thể hiện rõ nét nhất, nổi bật nhất trong nội dung chỉ thị 36 CP/TW của Bộ Chính trị. Đây là chính sách môi trường hướng tới phát triển bền vững có tầm chiến lược xuyên suốt thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nó tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Đây cũng là căn cứ quan trọng để xác định chiến lược, kế hoạch và các chương trình hành động quốc gia về bảo vệ môi trường trong thập niên đầu thế kỷ 21. Việt Nam xác định rằng bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới. Chỉ thị 36 CP/TW thể hiện đường lối chủ trương về bảo vệ môi trường trong phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới. Coi công tác bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, là nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch kinh tế xã hội của tất cả các cấp các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị cũng thể hiện sự vận dụng các nguyên tắc cơ bản của chương trình nghị sự 21 trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo, kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên, kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Căn cứ các quan điểm chỉ đạo chỉ thị 36 CP/TW của đảng, việc xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001-2010 phải quán triệt các nguyên tắc cụ thể sau. Chiến lược bảo vệ môi trường không tách rời chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà là một bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển đất nước. Chiến lược bảo vệ môi trường phải dựa trên việc phân tích hiện trạng và xu thế môi trường đất nước trong bối cảnh của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước diễn ra trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Chiến lược bảo vệ môi trường phải phù hợp với nguồn lực của quốc gia. Chiến lược bảo vệ môi trường được xây dựng trên cơ sở tiếp thu các bài học kinh nghiệm của các nước. Chiến lược bảo vệ môi trường phải là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các kế hoạch môi trường quốc gia trung hạn, ngắn hạn và thu hút đầu tư nước ngoài. B nhỏ, các mục tiêu của chiến lược. Mục tiêu chung. Mục tiêu chung của chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2010 là bảo đảm môi trường phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nói cách khác, các hoạt động bảo vệ môi trường đều nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế trong khi vẫn giữ được môi trường lành mạnh. Các mục tiêu cụ thể. Từ mục tiêu chung, chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2001-2010 xác định các mục tiêu cụ thể sau: phòng ngừa ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn, nâng cao nhận thức môi trường. C nhỏ, các ưu tiên của chiến lược. Các vấn đề tác hại do suy thoái môi trường và ô nhiễm môi trường đối với con người và thiên nhiên là rất to lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy vậy, lại là những vấn đề có thể phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tác hại, bảo vệ có hiệu quả, làm cho môi trường trong sạch, bảo đảm cuộc sống của mọi sinh vật trên lãnh thổ Việt Nam và tạo ra điều kiện để phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Các vấn đề ưu tiên cần xem xét và có biện pháp hữu hiệu là: các vấn đề môi trường liên quan đến sự gia tăng quy mô và tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, bao gồm các vấn đề về khai thác tài nguyên, đất nước, khí hậu, sinh vật với các dạng ô nhiễm từ chất thải, nhất là các chất thải độc hại, tiếng ồn, bụi, kim loại nặng, ô nhiễm nhiệt, và các vấn đề về cấp nước sạch, vệ sinh nhà ở, xử lý chất thải, tiêu thoát nước. Các vấn đề về môi trường có liên quan đến thâm canh nông nghiệp với việc mở rộng diện tích canh tác, sử dụng phân hóa học, thuốc sát trùng, thuốc kích thích sinh trưởng. Các vấn đề môi trường có liên quan đến tăng cường khai thác vùng biển và thềm lục địa, nguồn gây ô nhiễm tại chỗ, đặc biệt là tràn dầu và kế hoạch quốc gia ứng cứu sự cố tràn dầu. Các nguồn ô nhiễm từ đất liền đổ ra biển và từ các dòng hải lưu từ xa mang đến. Các hệ sinh thái nhạy cảm dễ bị hủy hoại do ô nhiễm môi trường biển. Các hệ sinh thái có giá trị đặc biệt, các vùng bảo vệ, các khu bảo tồn đa dạng sinh học. Các vấn đề môi trường có liên quan đến sức khỏe môi trường, duy trì sự sống của con người, các nguồn gây ra bệnh tật, các uy hiếp đối với sức khỏe thường là thiếu nước sạch và vệ sinh nhà ở, không khí bị ô nhiễm, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu kém, gây bệnh từ sâu bọ, động vật. Hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Nhìn chung, môi trường ở Việt Nam vẫn tiếp tục bị suy thoái, có nơi rất nghiêm trọng. Có thể nói môi trường đang đứng trước các nguy cơ và tác động lớn. Tỷ lệ phát triển dân số còn cao cùng với việc di dân tự do không kiểm soát được. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở nhiều khu vực, vùng lãnh thổ chưa quán triệt đầy đủ hoặc quán triệt chưa đúng quan điểm phát triển bền vững, tức là chưa tính toán đầy đủ hoặc tính đúng các yếu tố môi trường trong phát triển kinh tế xã hội của nhiều ngành địa phương. Các vấn đề môi trường toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ozone, dâng cao mực nước biển, ô nhiễm xuyên biên giới, suy giảm chất lượng nước của các dòng sông lớn và thảm rừng chung biên giới, hiện tượng mưa axit, hiện tượng El Nino ngày càng ảnh hưởng xấu và rõ rệt đối với môi trường ở Việt Nam. Công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cả trung ương và địa phương chưa đáp ứng với yêu cầu. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương còn chậm trễ và kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện luật bảo vệ môi trường. Các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường vừa thiếu vừa chồng chéo, lại không đồng bộ. Đầu tư cho môi trường thấp lại thiếu tập trung nên hậu quả hạn chế. Việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường chưa đạt yêu cầu, còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy mạnh vai trò của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, các phong trào quần chúng về bảo vệ môi trường.